Đại bi là thanh nhẹ vô cùng, không có bị giới hạn. Còn ở dưới thấp chừng nào là bị giới hạn, thế lực chân cõi rồi gì tùm lum nữa. Ở này không khỏi, đây trở về không còn không nữa, nó nhẹ mà ấy, không có biết làm ai hết. Cái đường tiến vô cùng của mọi người đều có, không có lệ thuộc, không có người này bên vực người kia, kia bên vực người nào, không công bằng. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chứ không có mượn cái thế lực của ai hết. Phải hành chứ đâu có gì đâu, buông bỏ là nó nhẹ. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Còn cứ ôm chừng nào nó kẹt chừng đấy.
Dạ thưa thầy, nói ôm thì không có muốn ôm đâu, nhưng mà con đi coi số tử vi đó thầy. Số tử vi nói là khi mình sinh ra thì trời đất đã đặt để cho mình làm sao làm sai. Làm sao 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 trời đất mình khi ra đời.
Bây giờ mình ra đời như tôi nói cho tôi chơi roulette cho mọi người thấy, cái hồn bi á, trên trời thì ban chiếu 36 ngôi sao thiên cương, mà nhập địa là nó rớt số nào thì nó hợp với thế gian á, nó biến thành là 72 ngôi sao địa sát. Cho nên con người sống không bao giờ yên, kích động và phản động, kích động và phản động không ngừng. Bây giờ mình tu làm chi? Tu để khai mở cái lãnh vực thanh tịnh về điển. Mình cũng có hình sắc này, rồi còn cái điển là một cái hình nữa. Mà mình muốn bồi được cái điển hình nó càng ngày càng nhẹ, thì nó con người nó nhỏ lại. Nhỏ mà nhẹ là nó đi cao, không thể nào đi thấp hết. Rút ngay bộ đầu đi thẳng lên, chứ không có rút cái dưới chân được nữa. Thì phải tu, phải hành sao cho cái điển năng nó càng ngày càng dồi dào, càng thăng hoa đi lên. Thì lúc đó mình mới giải thoát được. Chứ mình dùng nó, cái số trời định tôi vậy tôi chịu vậy thôi, tu làm chi? Thì họ không hiểu, không hiểu cho một thời gian mà họ tu theo cái pháp này rồi, họ tập trung được cái điển có áo qua rồi, họ thấy họ giàu mạnh. Họ nhìn lại đồng tiền của họ có là đồ đống rác thôi, không ăn chung gì hết. Người ta nhìn nhận thôi. Còn cái thực chất của họ là họ phải gom gọn được họ mới về trời. Đi về trời đâu có mua vé bay được. Thì có cái điện năng dồi dào.
Ông chồng có chết ra con mua hai cái thành lực để đưa cho em đi để từ trên trời em xuống em thăm vợ thăm con cho nó dễ.
Mua hai cái phần lực.
Anh ấy về, anh ấy không cần hai cái máy bay này. Từ trên trời mà chạy xuống đất rồi thì chấm cháy một cái đi máy bay chứ bây giờ mới tới.
Như
vậy,
vô ích. Cúng là nhiều người chết ở bên Hồng Kông, cúng đốt Mercedes, Benz đủ thứ hết. Làm gì? Cái đó là cái giả ảo. Còn cái sự thật nó khác. Sự thật là bây giờ xuống mình có tội xuống địa ngục, mình không có chối cãi được. In sôi trong óc mình rồi. Mình nắm cái ly thì nó chụp hình rồi. Ăn cắp là ăn cắp rõ ràng, không có chối cãi được. Chúng chỉ nhận tội mà thôi.
Thầy cứ nói là có địa ngục để cho người ta sợ. Nhưng mà con thấy về chết rồi không có dễ dàng vô địa ngục. Phải tội thế nào mới vô địa ngục, thầy đâu là không người vô địa ngục hết.
Phải rồi. Phải qua đó để nghe có nhiều người chết. Tội không có nặng mấy, cũng bắt buộc cũng phải nghe, đi ngang nghe coi người ta khóc than thế nào. Rồi cái tâm mình á, hướng thiện thay vì hướng ác. Cái con người nó thông minh lắm, nó có thể giết hàng loạt được mà. Nếu mà không cho nó thấy những cảnh giới đó, nó đâu có chịu hướng về cái thiện, đâu có thiện giác mà nó chuyện tu. Cho nên ma quỷ cũng phải tu là vậy. Đi ngang nó nghe không, nó rùng rợn rồi. Còn nó vô địa ngục ở là khó khăn lắm. Nhưng mà phải chấp nhận, người nào mà tới đó là phải chấp nhận. Khi mà chấp nhận được là nó mới thật thà và nó có dũng chí tiến qua hơn. Chứ không phải người địa ngục là tệ đâu, người địa ngục là nó chấp nhận rồi nó thấy nó mạnh lắm. Nó chấp nhận nó không bao giờ nói láo nữa. Còn người thường hay dối trá lắm, không có nói thật. Ở thế gian ai cũng ham tiền, ai cũng ham tiền, làm bậy rồi rồi dối rồi còn vận động cho cái tội đó nó trôi, không có trôi được. Tâm làm thân chịu chụp hình hết rồi, không có làm sao mà trôi được.
Thầy nói cái tội lỗi ở trần gian thì ai cũng có, không nhiều thì ít. Nhưng mà mỗi con người đều đâu có muốn cái chuyện nó xảy ra như vậy đâu.
Thì cái trình độ nó tới đó, trình độ nó tới đó, sự tham muốn nó khuyến rũ và nó bành trướng thì tham muốn nó phải vấp phải. Mà vấp phải rồi nó mới có cơ hội thức tâm. Cho nên có chỗ trừng trị là vậy. Nhiều người ta ham tiền, vì vợ vì con nó ham tiền, rồi cái chết thì cũng làm, nhưng mà rồi tới hồi chết mới thấy mình ngu. Nó giảm thọ đi, hy sinh một cách không đúng lúc. Còn cái hy sinh tu học nó khác, hy sinh tu học là không có đua đòi vật chất, mà lui về thanh tịnh để thăng hoa lên cao, thì cái đó nên hy sinh. Còn hy sinh về vật chất mà tự ám hại luôn cả phần hồn, cả gia can mình liên lụy, cái đó không có tội. Cái đó là cái tội không xứng đáng phải làm, chuyện không cần thiết. Người hiểu đạo không cần thiết làm cái đó, tại trừ khi những người không hiểu đạo mới làm thôi. Hiểu đạo người ta không có làm chuyện bậy. Mà không chuyện bậy thì làm sao có tiền, nhưng mà nhịn nhục rồi nó cũng có. Tình thương là tiền chứ gì đâu. Không có tình thương lấy gì có tiền. À, nhịn nhục là người đó có tình thương, như Quan Âm thành đạo cũng nhờ nhịn nhục. Chư Tiên, chư Phật thành đạo cũng nhờ nhịn nhục. Chúa Giê-xu Christ cũng nhờ nhịn nhục, bây giờ người ta mới ca tụng đời đời. Còn mình làm người mà không hiểu cái gương lành mà mình nhịn nhục, tôi nói tôi đạo gì mà rốt cuộc tôi không hành được một ly một tí nào. Thì không đúng, được tự hại mình mà thôi, chỉ đi quái âm mà không có lên thiên đàng được. Nó quan trọng lắm. Cho nên tu vô vi này chỉ lo dọn cái khối óc mình cho thanh sạch. Cái khối óc mình là nơi một cái dinh thự để chứa từ quan của Chúa, của Phật. Thì mình được ổn định hơn. Còn mình không có cách thanh lọc cái óc của mình thanh sạch. Đó là cái dinh thự của Chúa, của Phật mà mình không lo. Mình đi nghĩ bậy, nghĩ về tiền tình duyên nghiệp là nghĩ bậy, làm động loạn hết thảy. Rồi rốt cuộc rồi đổ thừa là duyên nghiệp mà thôi. Đổ thừa là tử di nó định như vậy, không phải đâu. Mình có thể vượt khỏi sức hút của ngũ hành này. Mình tu thanh nhẹ nó vượt khỏi sức hút của ngũ hành. Hồn làm chủ cái xác, không phải xác làm chủ cái hồn. Nếu mà xác làm chủ cái hồn là chỉ đâu có đi xuống địa ngục được. Hồn làm chủ cái xác thì chỉ mới đi ra đi vô được đó. Mình phải chứng minh cái đường đó rồi mình và bung bồi cho cái hồn nó càng ngày càng mạnh thêm. Muốn cái hồn mạnh là phải thanh sạch nhẹ nhàng. Thì cái của đó, cái của đời đời bất diệt. Mình không sao giờ mà ăn không hết. Lúc nào cũng vui tiếng hết đó. Không có khổ tâm nữa. Còn một ngày khổ, một ngày lao là mình đã rước nhiều động loạn nhiều từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ mình giải bỏ tất cả những sự động loạn này, mình trở về sự thanh sạch. Nhiều người tôi ở đây họ cũng mánh lớn lắm, cũng biết làm ăn, cũng biết lường gạt người ta, mà tại sao họ không đi lường gạt thêm? Họ thấy cái đó ngu không làm. Họ làm giàu này kia, mánh lớn này kia, cái nào không làm nữa. Họ trở về thật thà, bởi vì họ biết địa ngục là phải thật thà, mà không thật thà, không hết tội. Bị giam hoài, khổ lắm. Những người mà chỉ thấy người ta ở địa ngục, người ta đau khổ này kia, cái nào là họ không có thật thà. Mà chừng nào họ thật sự thật thà rồi họ được thoát khỏi cảnh đó. Mình làm chủ cái thể xác là mình không có nghe lời ai hết á. Bây giờ bên vô vi có cái thanh lọc đàng hoàng. Thanh lọc ô trược á, thì nó rước ô trược. Mà thanh nhẹ là ô trược không có sai xế xâm nhập được. Thanh lọc rồi nó hết cái phần âm xúi dục. Nếu mình mạnh thì đâu có ai xúi dục được. Mình mạnh không có xúi dục được. Họ chỉ đứng cách mình 40 thước thôi. Họ không có thể nhập trong xác mình được. Cái từ quan mình càng ngày càng nhẹ, từ trường càng ngày càng tốt, họ không có xâm nhập. Mình cũng không có ghét họ, mình chỉ độ họ thôi. Cái sức từ bi mình có, thì cái phạm vi sống của mình lớn rộng hơn người thường. Thì không có thể xâm nhập được. Hả? Hơi nặng mà chị thanh lọc đi. Lấy thuốc uống thanh lọc cái đầu nó nhẹ. Do cái ruột thôi. Cái bộ ruột nó dơ thì cái đầu nó nặng. Mà thanh lọc cái bộ ruột nó sạch thì cái đầu nó không có nặng nữa. Ở đây có thuốc là chị cho nhờ anh Hy á. Anh đưa thuốc cho uống hết à.
Thưa thầy, cái bệnh của con này, con uống được thuốc đi.
Thanh lọc đi, chị thanh lọc trước khi tu đi. Chị thấy thoải mái lắm.
Thế là con uống thuốc trước ạ?
Uống thuốc thanh lọc. Uống thuốc thanh lọc rồi mặt chị sẽ bừng sáng lên. Không phải vậy đâu. Mà không có nghĩ vậy được.
Không nghĩ vậy được, nhưng mà cứ nhắm mắt vô là thấy lung tung hết tất cả.
Không, mà chị thanh lọc rồi chị nhắm mắt thấy khác. Rồi chị cho người ta biết là sau khi tôi thanh lọc rồi tôi thấy khác. Chị nhẹ, chị không có thể đi xuống cái giới thấp nữa. Nhẹ nó khác rồi.
Chị nhiều lần là đừng cho con đi nữa. Mà vì tiếng người á, thì cũng giảm thọ mình, cũng giảm nhiều ấy.
Tại sao mình phải lãnh, tại sao mình cứu người, mình lãnh nghiệp cho họ?
Dạ, đó.
Thì phải giảm thọ rồi, cái đó đương nhiên phải có rồi.
Bây giờ con ăn hẳn là có lẽ tại vì con cứu người nhiều quá.
Còn cái đằng này cứu người khác là chị tu, khối óc chị thanh nhẹ, chị chỉ cho họ tu, khối óc họ thanh nhẹ, chị không có rước nghiệp. Mà chị nói tôi bảo đảm cho chị, khi nào chị chết chị kêu tôi là tự nhiên chị rước cái nghiệp của đối phương là chị phải sẽ bị giảm thọ. Cho Sisi có 3 tháng á, chết mất.
Thì hôm
cái tâm ngài nghĩ rước kịp nghiệp chúng sanh. Còn cái này nó văn minh rồi, nền tảng văn minh cái gì cũng phát triển hết. Chỉ cái kỹ thuật cho họ tự khai mở ra thôi, chứ mình không có rước nghiệp của họ. Quá giải cho họ tiến lên, chỉ đường bạch lối cho họ đi tới.
Cái này con đâu có muốn đâu, mà sao tự nhiên cái bác con này thấy thế này, nhưng đâu có thích.
Nó nhiều kiếp rồi, không phải bây giờ. Không phải câu chuyện bây giờ. Sự sai lầm của mình cũng nhiều kiếp rồi. Rồi nó đi tới đó thì nó có bắt luân chuyển làm việc đó thôi. Và chị thanh lập rồi chị làm một thời gian rồi chị thấy đúng như tôi nói. Khoa học quyền bí bên trong chị bây giờ nó như vậy mà chị cải tiến được, nó không có nữa. Chị ngủ là ngủ, chị không có bị đi đâu hết.
Trong cung tử vi nói là tụi con sẽ cô độc thân cô, thế cô
là... Không lo vấn đề đó, tử vi không có lo nữa. Mà chị tu vô vi là không lo tử vi nữa. Chị tu vô vi là chị tiến về cái hồn vô sanh bất diệt. Hồn của chị không có ai sản xuất được. Thì chị thấy chị thanh nhà, sung sướng.
Để con cứ nghe nói là khi mà mình làm nhiều gì mà trái luật trời thì mình sẽ ôm những cái quả báo.
Đúng rồi, hậu quả mình gánh, mình gánh nghiệp cho thiên hạ mà. Thì cũng như mình đầy mình vậy mà. Thì ở đời này chị nói thị phi nói xấu chuyện người ta không à. Rốt cuộc cái người nói xấu, người thị phi người đó khổ, chứ cái người bị nói người không có khổ. Thấy rõ có luật nhân quả đàng hoàng.
Thế thầy, chồng con vừa mới chết á, thì cho con cứ truyền âm nhập mật, tức là nói cứ lý nhí trong lỗ tai.
Cái đó không nên.
Như thế con mới sợ.
Cái đó không nên, chị thanh lọc thì cái lý nhí nó đi hết rồi. Trong mình chị thanh sạch rồi, cái đó không có thể phá vào được. Chị thanh lọc đi. Theo cái phương thức thanh lọc nó bê cũng được, nó đưa cho một gói hai gói gì chị về đi thanh lập, chị thấy chị vui, chị nhẹ, không có bị gì nữa đâu.
Con mong được như vậy là con
đổi mới hết.
Đổi mới, không có đổi mới thành người mới.
Hoàn toàn đổi mới hết.
Tại vì biết cái việc của người ta mình không làm được thì mình cũng đau khổ, mình cũng ân hận. Thì mình làm được cho người ta đó, thì cái hậu quả...
Mình gánh.
Như thế nào?
Mình gánh. Mình rước nghiệp của họ mà. ở đây là tôi tu cho cái óc nó sáng. Người ta có chuyện gì thì tôi chỉ tưởng chư Phật thì chư Phật chiếu cái điển cho tôi chiếu điển cho họ, chứ tôi không có mất gì hết.
Ngày nay là con thầy giúp con cách này
bằng
cách nào đó
để mời
con
làm được. Ngồi về đối diện về cái chỗ này nó làm việc rồi, nó chiếu cho chị nãy giờ không có mệt đâu. Về thực hành rồi thanh lập rồi là của người nó càng ngày càng nổi, nó trong vòng 6 tháng nó đổi mới hết rồi. Cơ tạng mình cũng như
sao mà con đổi mới, không còn là người này nữa, con sẽ là người để là theo áo thầy để là chuyển tả
cái nói sự thật.
À,
trước khi tu thế nào thì chụp cái hình lưu luyến đi, chụp cái hình để giữ lại. Trước khi tu thế nào, sau khi tu thế nào, khoa học quyền bí là nằm ở chỗ nào, mà chỉ là người dễ hiểu nữa thì một thời gian tự nhiên nó bừng sáng, nhiều chuyện hiểu lắm, thông suốt nhiều chuyện lắm. Lúc đó mình giải thích cho khoa học chuyện khoa học này kia cái nào không khó khăn.
Như con thấy đó, như hôm mà chồng con chết á, cho con thấy được là sao trên trời, là sao của các vị thành ấm ở trên trời đó. Nó không phải là những cái ông sao mà bây giờ mình thấy ở trên trời đó. Vì sao đó rất là đẹp, rất là đẩy vô cùng. Chứ không phải là cái điện bây giờ. Nó còn biết tu được cái tu này thì là phải là tăng duyên nhiều lắm. Mà con nghĩ con là người người trần mắt thịt nên đâu có được thông minh và giỏi như vậy. Hôm nay con đến đây thì xin thầy dạy cho con,
gom gọn rồi chị lên trên chị mới thấy là chị là ngôi sao nào, rồi xuống đây tiếp tục học hỏi đi, tiến qua đi đâu. Mình có nhiệm vụ hết rồi, không có người nào không có nhiệm vụ. Vì chị đang thực hiện cái gì chị biết, tình thương và đạo đức, thương chồng thương con là tâm chị từ bi chị càng ngày càng lớn rồi. Mà chị thấy chị đi xuống địa ngục, chị cũng đi cứu người, nó có tâm chị đi, từ bi của chị đã giàu sẵn rồi. Bây giờ chị thực hiện cái pháp này là thực hiện tâm từ bi phát triển được vô cùng. Thì ánh sáng từ bi trong ấp, trong tâm chị nó phát khởi ra. Nó không còn cái gì lo, sung sướng vô cùng. Không phải cuộc sống của mình là chồng, con, hết rồi. Là thanh tịnh, quá độ chúng sanh. Cái đó mới kêu giàu mạnh thật sự, chứ tiền của không giàu mạnh đâu. Rồi thiên cơ biến chuyển nay mai rồi đây, nhiều người giàu thiệt giàu cũng là cúi tay không ra đi, có làm gì được đâu.
Thưa thầy, nếu mà khi mà con người biết được cái điều thầy dạy này thì nó đều quan trẻ rồi thầy.
Nhưng con, nó không trễ.
Con đâu có nghĩ ra là ngày nay con ngồi trước mặt thầy để ngày nay.
Chị thấy chị có khả năng rất nhiều.
Có khả năng rất nhiều.
Bây giờ nhân cái cơ hội này là chị mới có đi lên thay vì đi xuống.
Bây giờ chồng con chết thì con mới thấy là cuộc đời nó vô nghĩa.
Chị cho chị thấy mấy ngôi sao tươi đẹp, tại sao chị không gì đến đó hưởng được. Thì bây giờ mình có đường đi, mình cứ dịch đi, dốc lòng mình đi.
Con không lấy làm lạ thầy gì. Con gặp chị lại mà bao nhiêu năm nay gặp lại, chỉ là một người mà coi như là ở Đà Lạt ai cũng biết mặt thôi đó. Cái tiệm buôn mà coi như là hầu như là cả Đà Lạt phải tới tìm chị mua. Không ngờ bữa nay con lại gặp chị lại ở trong cái chỗ ở đây.
Cho nên chị ta kêu chị tu này rồi chị mới tạo duyên cho người ta tu, người ta khám phá, tự khám phá khối óc, tự khám phá cơ tạng của họ. Quý báu lắm, con người nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ. Tương đương mình nghe cái thân xác con người không phải dễ gì có, mà cái pháp tu cũng phải dễ gì mà gặp thích hợp với mình để mình hành đó. Cho nên khi mình nhận được pháp rồi, mình hành để khai thác cái tiểu thiên địa này, để thấy mình là của báu của cả càn khôn vũ trụ. Chị thấy ở đây con ấp con người tạo ra, nào là máy bay xe cộ là do cái ấp con người chứ gì. Mình đang làm chủ cái ấp mà mình biết khai thác cái ấp mình, mà khai thác về hướng thượng, tiến tới vô cùng, đi tới chỗ vô sanh bất diệt. Mình mới thực hành rồi mình mới độ người ta, mình hành rồi mình ảnh hưởng người khác. Mình chỉ nói câu chuyện mình đã làm thôi, không có nói gì hơn, không có đọc sách mà lý luận nói vô lý. thực hành. Tôi từ giai đoạn đó mà tôi vượt qua giai đoạn này. Bằng cách nào nói cho họ nghe, họ học cái kỹ thuật đó, họ tiến tới. Rồi sau này mới có nhiều người đi lên trời thay vì ở thế gian ngoài, chung đụng, những tiền tài danh vọng có được cái gì đâu, không có được cái kết quả gì tốt hết. Những người nào làm trôi chết suốt đời rồi rốt cuộc cũng, gia đình cũng lũng củng trước khi chết. Nhiều người giàu lắm nhưng mà gia đình rốt cuộc cũng lũng củng là tại không có lối thoát. Người tu này nó có lối thoát, nó phát triển tâm từ bi, nó giàu mạnh trong gốc, không có giàu mạnh chuyện hư ảo ở bên ngoài nữa. Và nó không có tranh chấp với ai, là tu.
Từ lúc mà chồng con chết rồi con không hiểu ý nghĩa của những người đi tu.
Dạ,
dạ. Chứ lúc trước con tưởng là ai cũng tu, ai nói mình tu cũng được. Ai muốn làm gì cứ là thay cái áo là người tu hành.
Ừ, không được.
Con chưa từng nghĩ như vậy, nhưng mà từ lúc mà nhà con chết rồi thì con thấy là cái đó là thay lắm.
Dạ.
Một người mà được tu đó, mà được nhìn nhận, đi tu để mà khuyên bảo đời thì đó là rất khó.
Tự nhiên vậy, chị thấy tự nhiên chị đi như vậy. Bây giờ tôi tu rồi nó trở lại tự nhiên, tôi giải thích như vậy. Chứ không phải tôi cố ý hay là tôi nghe tin tức gì tôi nói lại, không có. Tự nhiên nó phát triển như vậy. Tự nhiên và hồn nhiên nó là đạo.
Con hiểu là khi mà con người ta mà nó đã tận cùng của sự đau khổ rồi, tận cùng của sự mất mát rồi, thì mới thấy là cái đường mình đi không đúng hoặc cái đường mình đi đúng.
Khi tôi đã nói khổ ba lần khổ mới bước vào biên giới của Phật pháp thôi, chứ chưa đi thẳng vô Phật pháp. Bước vào biên giới của Phật pháp. Phải nhiều lần á, như chị là biết nhiều chuyện là phải nhiều lần khổ, đó là đương nhiên vậy rồi. Cứ dấn thân đại vô không có sợ, dấn thân vô trong khổ mà để tìm cái sự sung sướng đời đời. Dấn thân trong khổ để tìm cái sự sung sướng đời đời không có sao hết. Mình có ý lực mạnh mẽ rồi, mình biết nhiều chuyện, tôi biết đường đi lên thay vì đi xuống, thì tôi cứ nuôi dưỡng đường đi lên, thì lần lần cái đường đi xuống nó sẽ phai lạc đi. Rồi tôi nằm ở trong cái thức bình đẳng của chúng sanh, tôi là ở sống trong niết bàn tại thế gian. Mình không có dị biệt, không có khinh người này ghét người kia, sống trong bình đẳng. Còn mình ở niết bàn thế gian là không có lo.
Con từ nhỏ tới lớn em nói phân biệt giàu nghèo thì có một ý thức khác nhau thì không phải là cái loại người như vậy.
Nhưng mà tình cảnh nó buộc mình phải làm như vậy. Thôi chị đi buôn bán, chị làm ăn dễ hơn người khác, thì tự nhiên cái nhìn của chị nó khác, nhìn người khác thấy khác rồi. Nhìn họ lười biếng, họ không có lo làm ăn, họ không có tiền, họ khổ. Cái đó mình có cái óc kỳ thị bắt buộc như vậy vậy. Để học cái bài học bình đẳng. Cái đó trời xanh mà, chứ không phải muốn là được đó. Cho mình làm ăn rồi mình cũng mở tiệm mà người ta, ai cũng chạy tới tiệm mình. Một người khác cũng bắt chước mở tiệm, không ai mua. Tại sao? Mình khác biệt ở chỗ nào? Tôi có thiên mạng rồi, nói đủ thứ rồi nhảy vô trong tử vi nữa, cái mê luôn. Sau này sau nọ rút cục kẹt ở trong đó thôi. Bây giờ mình tu rồi mình giải nó ra. Hả?
Thấy trong cái cuốn tử vi nói là cũng đúng, nói chính tình, người gia đình, công ăn việc làm, thế họ nói cũng đúng.
Họ nói vậy mà không có cứu được. Chứ ông thời tử vi ông cũng chưa biết ông là sao mà. Khi người mà chiết ra tử vi đó hỏi biết ông là sao, ông không có biết ông là sao.
Con
giờ
con đau khổ thì cùng cực lắm, cầu cứu thầy.
Tôi cũng người đau khổ cùng cực, tôi mới tu pháp này chứ. Buông bỏ cả ngày không có nói chuyện với ai, cứ lo thực hành cái pháp, không có tiếp xúc với một ai hết. Kể cả người thân yêu nhất là vợ của mình cũng không nói chuyện nữa, chỉ lo tu thôi. Bởi vì mình thấy là cái con đường này tìm ra một cái chân lý cho cuộc sống. Cái ngày đêm tôi lo tôi tu, không có nói chuyện với ai hết. Mà mục đích của tôi là không truyền pháp, không dạy người ta tu. Rồi tự nhiên vậy, trong lúc mà nó thành đạo rồi, cái tự nhiên nó nói, nó đọc một nhỏ lớn không biết làm thơ, rồi sau cũng làm thơ, ngồi nhìn ngẫm ra nói tô lục trúc hồng tựa kính cảnh tiên, điểm mùi chua ngọt lòng xạo xuyên, sơn tinh thủy thú luân phiên hiện hiện, hà thảo thủy đục tấm khắp các miệng, thơ vẽ hồn thơ gieo ý nguyện, khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển, xây dựng ngày kia sẽ thâu truyền. Mà từ trên xuống dưới thì đọc rõ ràng xây dựng ngày kia sẽ thâu truyền. Còn nhỏ lớn đâu có biết làm thơ thi thơ, rồi cứ đọc cái đó, cứ chiêm ngưỡng thấy cuộc đời của mình là vậy. Ai là không muốn tốt, muốn đẹp. Nhưng mà khi đẹp rồi, khi tốt rồi, khi giàu có rồi, mới thấy sự đau khổ của bản linh rất nhiều. Rồi từ đó mình tự phân tách ra cái triết lý, nắm đó mà tu, ngày đêm lo tu chứ không có biết nói gì, cảnh gì mình cũng thấy, món ăn gì mình cũng đưa vô miệng hết rồi, mình biết hết rồi, không có cái gì tranh chấp với chúng sanh nữa, chỉ lo tu thôi. Rồi ngày đêm lo tu thôi, tu cho ấp sáng thanh nhẹ, thấy cảnh trời Phật, muốn đến đâu thì được tới đó, thì cái đó là quý rồi, vui mừng rồi. Chỉ ôm lấy suốt đời, suốt kiếp mang sát làm người để chỉ lo tu thôi. Tự nhiên tôi nói chuyện với người bạn nghe, người bạn tới chơi, người bạn không được tôi phải thâu anh. Anh cứ nói gì nói tầm bậy tầm bạ cũng được tôi thâu anh. Thâu rồi để trước nhà đó, cái bán đồ ông ra để trước nhà, cái người ta bấm băng, người ta nghe, người ta mới chạy theo. Nhà ông này đâu tôi đi theo. Mấy chục người trong chùa Xá Lợi chạy theo vô kẹt trong nhà tôi tới ngày nay rồi. Tôi không có thì giờ nào rảnh. Từ ngày đó là mất tự do luôn. Hồi xưa tôi thấy tôi tu một mình tự do sung sướng đó. Lúc nào cũng thanh nhẹ. Tôi ở Việt Nam 9 giờ tôi nhắm mắt là tôi thấy xe hơi bên Mỹ chiếu trước mắt tôi vậy. Tôi nói cái xứ gì mà xe hơi dữ quá. Rồi sau này tôi mới tự mình tôi đi qua Mỹ 1972 tôi đi qua Mỹ. Thiệt tôi đi lót thấy xe cộ nó như vậy. Mà ở Việt Nam lúc nào 9 giờ là tôi ngồi tôi đi Mỹ coi sao thì thấy xe nó chiếu trước mặt mình vậy. Rồi tôi mới đi, tự đi chứng nghiệm tôi qua Los, tôi không có bạn bè mà tôi không có liên lạc. Cái xứ đó lớn chứ. Nhưng mà tôi đi một mình, tôi đi mini bus, xe bus này kia cái nào tôi chơi như người bốn địa vậy. Cho nên mình tu đây rồi thanh nhẹ rồi thấy mình đi khắp thế giới nó không có khó khăn. Điện năng nó dồi dào, đầu óc sáng lạng, không có cái gì lộn xộn. Mình không có đường lối tranh chấp với bất cứ một ai. Biết tha thứ và thương yêu và xây dựng, cái đó đủ rồi. Đạt tới sự thanh nhẹ thì tâm hồn không có hỗn loạn. Tâm hồn hỗn loạn là tâm ô trược không thanh nhẹ. Cho nên tôi gần đây tôi mới nảy ra một cái kiểu thanh lọc sức cơ tạng. Chỉ mấy chục tuổi là mấy chục tuổi dơ rồi. Mình uống nước trà răng còn đen mà. Mình ăn bao nhiêu, cái ruột, bộ ruột mình qua bao nhiêu công chuyện nó cũng bị nghẽn ở trong đó rồi. Mình thanh lọc rồi nó tươi nó khỏe. Cho nên tôi hồi trước tôi cũng ăn mà không biết thanh lọc, nó cũng ô nhiễm á, mặt mày nổi mụn đồ dơ. Bây giờ hết rồi, thanh nhẹ rồi tôi thanh lọc lại, nó khỏe trong người. Cho nên có cái pháp để đời cho người ta thanh lọc trước khi tu, thấy con người nó thơ thới nhẹ nhàng. Chị có duyên chị tới đây, chị thanh lọc thì chị thấy cái pháp thanh lọc hay. Chị sẽ dìu dắt nhiều người nữa. Bởi vì cái đại trường mình nó liên hệ tim gan tỳ phế thận hết á. Mà chị thanh lọc rồi là chị khỏe rồi, sung sướng lắm. Tôi bây giờ tôi nói chuyện mấy tiếng hồ tôi không có mệt. Hồi trước tôi nói chuyện tiếng rưỡi hồ, một tiếng hồ là tôi phải đo máu rồi. Bây giờ tôi không có vụ đó. Tôi nói mấy tiếng rồi tôi đi ngủ là đi ngủ. Khỏe vậy đó.
Từ ngày mà chồng con chết đến giờ đó, thì bệnh tật trong người con đó, một phần là ông chồng con ông nói, ông về ông nói là ông đã chữa cho hết.
Chữa không được. Thanh lọc rồi chị thấy là độc tố trong mình của chị nhiều lắm. ăn mấy chục năm rồi, cái máy mà nó chứa đồ dơ mấy chục năm rồi, bây giờ thanh lọc rồi chị thấy nó khác. Cái đó không có chối cãi, có bằng chứng đàng hoàng. Già chừng nào dơ chừng nấy à. Chính tôi bản thân tôi đi làm mà, tôi chạy qua tới Tây Đức tôi thanh lọc à. Đâu ở thế gian này chưa có ai chịu thanh lọc mấy trăm lần, tôi thanh lọc mấy trăm lần. Tôi biết mấy chục tuổi là một ngày ăn ba buổi, dồn dập biết bao nhiêu công chuyện. Ô trượt trong mình độc tố, nó chạy trong máu, chạy trong thần kinh, bây giờ mình thanh lọc ra hết. Chị gặp cái pháp này rồi chị nghiên cứu, chị thực hành đi. Thực hành tự nhiên nó nảy ra, cái tuệ giác chị nó mở ra rồi, biết bao nhiêu chuyện chị nói. Những cái cảnh chị đã thấy, rồi những cái chuyện đời mà chị đụng phải, chị hóa giải nó ra, chị nói, cái đó là giá trị vô cùng. Khoa học cũng vậy thôi, tìm những cái gì có đó rồi phân tách ra thành ra khoa học chứ có gì đâu. Mà bây giờ mình dùng cái ý lực mình vừa nhìn rồi mình hiểu tận cùng nó là mình giỏi rồi. Cái luật quá quá sanh sanh của vũ trụ không ngừng nghỉ. Mà điện năng trong khối óc mình phát triển tới thanh nhẹ. Thì những cái gì mà chạm trán với mình hóa giải ra rồi. Là nó nhẹ, không có gì hết.
Vâng, quan niệm người đàn ông người ta cứng rắn hơn.
Không phải. Người đàn bà cũng cứng rắn tương đồng với đàn ông. Người đàn bà gánh vác nhiều lắm. Có kiếp đàn ông mới chuyển qua đàn bà. Rồi gánh vác biết bao nhiêu. Nhiều kiếp rồi, nó phải mới đây đâu. Cho nên ta tin Chúa, người ta còn phải tin Đức Mẹ nữa. Cũng là gánh vác tương đồng thôi. Mà gánh vác cái gì? Phát triển từ bi, chiêu độ chúng sanh. Những vị đó là làm công chuyện có bao nhiêu đó thôi. Cho nên Chúa là chỉ biết thương yêu chứ không có ghét bỏ. Mẹ cũng biết thương yêu chứ không có ghét bỏ. Nên nền tảng xây dựng tâm linh tiến hóa. Jesus Christ cũng vậy. Phật cũng vậy. Người đời không hiểu nên tôi phân Phật, phân Jesus Christ rồi ghét với nhau. Người đó là người đạo. Đây là mình đạo Phật. Mà không biết Phật là cái gì. Phật là vô danh. Phật là phất nhẹ. Có người tu thanh nhẹ, nó là vô danh vậy thôi. Trong cái Phật gì, người ta đặt ra một ông Phật này, ông Phật kia, ông Phật nọ, ta làm những hình nộm rồi hù cho người ta sợ thôi. Chỉ biết cúng lại mà không biết cái giá trị của sự cúng lại là cái gì. Đâm ra mê tín dị đoan, đầu óc không có minh mẫn. Phật là sự thanh nhẹ thôi. Như chị tu rồi lần lần chị bỏ giải, càng thiền nhiều càng giải nghiệp tâm. Lúc đó thì chị thấy, ồ, tôi bây giờ mới thật sự rảnh rỗi, mấy chục năm nay không có một thì giờ rảnh rỗi. Mà làm chuyện vô lý không? Vô lý chỗ nào tôi kiếm tiền cho thiệt nhiều, có chồng, có con cho thiệt nhiều, rốt tôi có ai đi theo tôi đâu. Giờ phút tôi ra đi tôi bỏ xác là chỉ có mình tôi thôi. Không có ai theo tôi hết rồi. Mà bây giờ tôi minh mẫn. Tôi ra đi một cách thanh nhẹ thì những người đó sẽ có cơ hội thăng hoa. Bởi vì họ nhìn tôi là mẹ họ, nhìn tôi là vợ họ thì họ được thăng hoa là họ hãnh diện tôi tu đắc đạo. Vậy đó. Họ mới có cái ý lực đi tầm đạo để tu. Sống mà biết đạo và sống trong đạo, tin nơi đạo là người không bao giờ khổ hết. Không có khổ nữa. Thoát khổ. Những người khổ là tự hành hạ lấy mình thôi. Cũng như chị thấy chị đi đây đi đó, chị cứu người ta là chị hành hạ chị chứ chị có làm gì được. Chị rước cái nghiệp của họ. Rước cái nghiệp của họ. Cho nên Phật ta nói ân vô sở trụ di sanh kỳ tâm là mình hứa. Không có được biết để chỗ nào. Nhưng cái tâm mình trách nhiệm.
trời thần thánh không được, người thánh không được, không được.
Tự nhiên đó là người có đạo đó. Mà chị sửa con đường đi lên thay vì đi xuống, thì cái đạo chị nó vô cùng. Tự nhiên nó có, trong tự nhiên và hồn nhiên nó như vậy. Chứ không phải tôi học cái nghề của ông nào hết. Còn chị tu ở đây cũng phải học nghề của tôi nữa. Giải ra, cứ trượt lưu thanh. Cái trượt của mình thanh lọc cho nó hết, để cho nó nhẹ. Thì mình trở về với căn cội vô sanh bất diệt của mình, thì không còn sự lo âu, tiền tài danh vọng không có dính dấp với mình nữa hết rồi.
Nếu con bây giờ thì đã tiền tài danh vọng để ngoài tầm tay đã hết rồi.
Nhưng mà chưa thật để, nó còn dính líu với chị, chạy đâu nó cũng kiếm chị đã. Mà chị tu rồi chị giải được, nó hay. Bởi vì trong mình nói trong cái lý luận này nó dễ, nhưng mà nó như là tơ giò, thứ chút nó bám mình không hay. Mình tu, mình làm cái phương pháp này, lấy cái pháp luân thường chuyển, lấy cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ để giải mở tâm thức, nó khác, sức mạnh vô cùng. Ở đây có cái soi hồn, có pháp luân là giải mở hết. Soi hồn để ổn định thần kinh, khởi điểm đi của mình nó xứng đáng đi ngay trung tâm phát triển, không có đi lạng hoạn hai bên, không có âm, không có dương gì hết, đi một đường một trung đạo phát triển thì mình cứu cả hai. Hồi xưa như chị biết vậy thì chị giỏi lắm, cũng cứu có một bên thôi. Chị cứu nó không chết rồi, không chết rồi sao không biết, cứ cứu nó không chết mà không chết rồi sao. Sau đó rồi sao? Nó không có ý thức được cái nguyên lý vô sanh. Khi nó ý thức được nguyên lý vô sanh, tâm từ bi của nó giá trị, nó thực hiện tâm từ bi, nó phát triển tới vô cùng, nó mới hội nhập trong đại bi được. Thì nó không còn đau khổ nữa.
Thầy, bây giờ con đang khấn nguyện từ trời dưới đất, Chúa với Đức Mẹ nó sao? Cho anh nhập khổ này, và sang người khác trở về trả lại cho con, nó không còn đi chết.
Không sao, chị đi những cái gì mà chúng tôi làm, chúng tôi thực hành vậy, chị cứ nhớ những cái gì tôi nói và chị thực hành nhé. Như nãy giờ ngồi nói chuyện tôi là chỉ có giải cho chị, không chị không có lo. Cái điện năng chị nói càng ngày nó càng dồi dào. Người ta giàu có về điện năng bất diệt, cái đó mà thật sự giàu có. Hôm nay có mai mất lo âu, cái đó không phải đâu. Đó là giả ảo, nằm trong luân hồi, không có phát triển được.
Con xin lỗi thầy, con không bao giờ con nghĩ là ngày hôm nay là con được tìm kiếm thầy. Ngày xưa thì con lo con đi trốn thầy không
à. Tại vì cõi âm họ nói vậy mà, cõi âm họ nói, cõi âm họ cũng phá tôi nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc không làm được cái gì.
Chưa nói thì gặp thầy sẽ chết ngay.
Nên
không dám đi gặp thầy. Bây giờ thì muốn
chết thì gặp thầy, thầy nói là còn sống lâu lắm. Sống lâu lắm không có chết đâu. Sống lâu mà chị tu trở về trật tự, chị sẽ đẹp lắm. Chị nói đâu người ta nghe đó mới hay. Điện năng gì dồi dào, sáng suốt. Người ta gần chị nói câu là người ta tỉnh. Cái đó là quan trọng hơn, chị đi cứu có một mạng hơn chung gì đó.
Con nói thật đấy, quý vị ở đây chắc không hiểu, mà ngày xưa là đi trốn thầy chị. Ừ. Lúc mà chính thức có anh chị hai đến nói là thầy về để đi gặp thầy, con trốn, con nói tôi chưa muốn chết nên tôi chưa gặp thầy.
Anh chị hai cũng đừng lạc qua cái cảnh đó. Thấy cái này cái kia cái nọ là cái cảnh giả ảo, mà tiến về vô sanh bất diệt nó đúng hơn. Nhưng mà tưởng đó là đúng, đó là tốt thì chưa có hiểu. Khi mà nó diễn kiến Như Lai Phật Tổ rồi, thấy không còn cái gì mà dám trì trệ nữa, chỉ đi thẳng một đường, tiến về cái vô sanh, nó quan trọng.
già đó, 7-80 tuổi để rồi còn khổ nữa.
Đâu có khổ đâu, chị tu pháp này rồi chị mới thật sự là chuyển hóa ân độ cho chúng sanh, đâu có thiếu cái gì. Mình hiểu nhiều quá mà, bây giờ mình sửa cho nó ngay thẳng lại, mình mở thêm một lĩnh vực nữa. Cũng như buôn bán càng ngày càng khá, điển càng ngày càng dồi dào là buôn bán với ông trời càng ngày càng khá. Xài đô la ông trời thay vì đô la bằng giấy lộn, phải không? Nhiều người tu nửa chừng bỏ đạo, chê, nghe những lời giải thích của người này lý luận, người kia lý luận rồi chê, chê rồi tự làm mất cái ánh sáng từ bi của mình. Thì mất cả vị trí thăng hoa, thì bốn cũng mất luôn. Cái tu nửa chừng bị giáng xuống địa ngục, có nhiều vị giáng xuống địa ngục, chị thấy không? Tu mà tự nhiên thấy bằng áo giáp rồi nó dữ lắm mà giáng xuống địa ngục, không còn giá trị hết.
Mấy ông mà bị giáng xuống địa ngục không bị phạt nặng nhiều bằng những người mà bình thường tội lỗi nhiều đó thầy.
Yeah. Thì ổng biết được một khía cạnh thì ổng không có nhiều, nhưng mà ổng bị phạt. Cái đó cũng khó trở lại lắm. Ít nhất 60 năm mới có cơ hội trở lại. Dưới vậy người ta công minh, đã ghi sổ, ta chép hết mà. Ai làm bậy biết hết đó. Liên hệ ở đâu, mấy ông tổ thần trong nhà mình ổng báo cáo. Ở dưới Diêm Vương ta biết hết à, có sổ sách chứ không có chạy đâu. Người nào làm bậy mà người nào đàng hoàng là bị ăn năn hối cải thăng hoa, người đó đàng hoàng. Còn không chịu ăn năn hối cải, không chịu tu, không chịu hành nữa. Mà xin nói tôi là người tu mà không chịu hành, cái đó là mất giá trị. Cái đó không có chứng tiến đâu. Phật không có độ đâu. Phật là gì? Là thanh nhẹ. Mà mình phải thanh nhẹ lên đó, Phật mới ban chiếu cho mình được.
Ai cũng nói là con có duyên nên con mới thấy nhiều. Năm của con thành ra tiền kiếp của chúng nó là sao con biết hết. Mà tương lai của chúng nó thì con không biết thôi. Kiếp trước của chúng nó như thế nào thì con biết trước. Khi mà đầu thai con cho nhà con biết là ngày nào con có bầu, con ngày nào con đẻ được con trai hay là con gái. Con cho biết ngày đấy. Trong cái tháng nó sẽ đẻ, có bầu có 7 tháng mà vẫn phải đẻ ra để đúng thế này, đúng ngày đúng giờ để con về với âm đã cho con thay như vậy.
Chị tu rồi thăng hoa lên thì chị mới thấy cái gốc của nó sao, cái cần cái gốc của nó, rồi chị mới điểm cho nó tiến. Năm người đó tiến lên là cứu biết bao nhiêu đời.
Con thấy con cái ở xứ Mỹ này không có giống như vậy đâu.
Bữa sau này văn minh nó không phải là nói đạo Phật nó mê tín như mình đâu, nó nói về energy, nói về thực chất đo lường được. Sau này chỉ có tu pháp đi vô vi mà đi tới cái chỗ đó. Nói về energy, trong cái quả địa cầu này ta đừng tìm hiểu cái energy, khả năng của con người. Và tới lúc đó là tuổi trẻ đó mà nó chịu tu rồi, chỉ tu khá rồi, chỉ cho nó tu là nó tự nhiên nó khai thác ra. Nó cho mình thấy có bằng chứng chứ nó không có nói vậy, không chịu nói vậy. Mình thấy đâu nói đó vậy mà.
Dạ, mình thấy đâu nói đó.
Thưa thầy, cách đây khoảng 3 tuần lễ thì con đi bác sĩ, họ cho một cái thuốc để mà uống cái ruộng để mà chụp hình nhiều quá thầy. Thì khi uống cái đó xong thì mất 7 thao liền. Thì cái con tiếp tục uống thì cùng dùng thuốc đó để mà thanh lọc được.
Cái đó là bác sĩ người ta rửa ruộng. Dạ. Thì nó có rọi kiến sạch lắm mà. Dạ, mất 7 thao là sạch lắm mà.
Hỏi là con tiếp tục con dùng
không có tiếp tục được, tùy theo bác sĩ chỉ định anh tiếp tục là hư cái ruột anh rồi. Cái tổ chức cái trong nó cần cái chất nhớt mà anh làm quá là sẽ mỏng ruột, sẽ nguy hiểm. Phương pháp thanh lọc là uống, trong đó nó có cái thuốc bồi bổ lại. Thanh lọc một phần nào còn cái thuốc bồi bổ nó còn ở trong đó, cái chất nhớt nó cũng còn ở trong đó. Thì đó, như hôm rồi tôi tới đây tôi nói là nói chung cho mọi người học và ý thức, như tôi nhưng nói với chị là phải thanh lọc đi cho nó khỏe mạnh, rồi tiếp tục chị dày công tu chị sẽ đạt được kết quả tốt, không phải cần có sự hiện diện của tôi. Mỗi mỗi ở thế gian này hay là ở thiên đàng ở đâu cũng phải dày công mới có kết quả, phải dày công tu để tiến. Không nên nghĩ lại bất cứ một cái gì, ăn thua cái óc mình phát triển ra là mình hiểu được, cái đó là quan trọng. Cái óc mình không có phát triển, không hiểu được thì mình chưa nắm vững tình thế. Bây giờ mình phải ráng hành nhiều để nó phát triển, để mình nắm vững. Động loạn là nắm không vững, nó động loạn đó, nắm vững không có cái gì. Cái định luật quá quá xanh xanh nó như vậy và như vậy thôi, không có gì quan trọng. Mình cần giữ tâm thanh tịnh và tâm từ bi, mình phát triển sáng choang trong tâm thức của mình. Cái điều đó là điều cần thiết nhất trong cuộc sống, cho đến lúc chết cũng đều minh mẫn.